đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Có ba điều kiện để nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Đó là chúng ta phải làm cho mình trở nên trống không để sẵn sàng tiếp nhận Thánh Linh của Chúa đến ngự trong đời sống mình. Rồi chúng ta phải ở trong mối tương giao với Chúa trong phòng cầu nguyện riêng và bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn. Khi ấy, chúng ta có kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn tràn trên đời sống mình. Tuy nhiên, người tin Chúa vẫn tiếp tục gặp nan đề trong việc chiếm hữu những phước hạnh của Chúa khi chưa thắng hơn tinh thần ưa kiểm soát. Tức là muốn tự mình làm lấy mọi việc, muốn giúp đỡ Đức Chúa Trời, thay vì phó thác hết thảy cho Ngài. Hôm nay, mục sư diễn giả sẽ trình bày khía cạnh này trong sự đầu phục. Kính mời quý thính giả chú ý lắng nghe.
Hello, listening friends.
Kính chào quý thính giả.
If you are joining our broadcast for the first time, we had just begun a new series of messages.
Nếu quý vị mới đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi lần đầu tiên, chúng ta vừa mới bắt đầu một loạt sứ điệp mới.
We entitled the series of messages "The Blessings of Surrender."
Chúng tôi đặt tựa đề cho loạt sứ điệp này là "Những phước hạnh của sự đầu phục."
In the first two messages.
Trong hai sứ điệp đầu tiên,
we learned that at our lowest point in life,
chúng ta học biết rằng ở tại điểm thấp nhất trong đời sống mình,
we can become a candidate for the inner filling of the Holy Spirit and can receive the greatest blessings.
Chúng ta có thể trở nên một ứng viên để được Đức Thánh Linh đổ đầy trong lòng mình và có thể nhận lãnh được những phước hạnh lớn lao nhất.
When the widow yielded the little that she had to God,
khi người quá phụ đầu phục chút sở hữu nhỏ bé của mình cho Đức Chúa Trời,
God brought a miracle into her life.
Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ trong đời sống bà.
We learned that this can happen to us too.
Chúng ta học biết rằng điều này cũng có thể xảy ra cho chúng ta nữa.
How?
Làm thế nào chứ?
First,
trước hết,
we have to present to God our empty vessels and leave ourselves open to Him.
Chúng ta phải trình dâng lên cho Đức Chúa Trời những bình trống không của mình và để chính lòng mình được mở ra cho Ngài.
We must empty ourselves so that God can fill us up with His Holy Spirit.
Chúng ta phải làm trống không chính mình trước thì Đức Chúa Trời mới có thể đổ đầy chúng ta bằng Thánh Linh Ngài.
Second,
thứ hai,
we must go to our prayer closet and shut the door and be willing to receive the gift God will bestow on us.
Chúng ta phải đi vào phòng cầu nguyện riêng và đóng cửa lại và sẵn sàng nhận lãnh món quà Đức Chúa Trời sẽ ban xuống cho chúng ta.
Third,
thứ ba,
we must yield and surrender all that we are and have to the Lord.
Chúng ta phải đầu phục và giao nộp mọi điều thuộc về mình cho Chúa.
We must adopt the spirit of total surrender.
Chúng ta phải chấp nhận tinh thần đầu phục hoàn toàn.
This is not always easy.
Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.
For many of us have a controlling spirit.
Vì nhiều người trong chúng ta có một tinh thần ưa kiểm soát.
Many of us think that we can provide and improve on God's plan.
Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình có thể cung ứng và cải tiến kế hoạch của Đức Chúa Trời.
While we all struggle with the problem of control,
trong khi tất cả chúng ta đều phải vật lộn với nan đề về sự kiểm soát,
there are some of us who struggle a little harder than others.
Có một số người trong chúng ta phải vật lộn khó nhọc hơn một số người khác.
Today we will look again at 2 Kings chapter 4.
Hôm nay chúng ta sẽ xem lại Các Vua thứ nhì chương 4.
Here we will see how intrusion upon God's provision brings misery and death.
Ở đây chúng ta sẽ thấy việc xen vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời mang lại sự khốn khổ và sự chết ra sao.
We are going to see how improvement on God's plan and purpose is a deadly prospect.
Chúng ta sẽ thấy việc cải tiến kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời dẫn đến chỗ chết người.
Let us look at the word of God from 2 Kings 4:38 to 44 together.
Xin cùng xem lời Chúa từ các vua thứ nhì đoạn 4 câu 38 đến 44. Elise trở về kinh doanh và trong xứ có đói kém, các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy bắt cái nồi lớn nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một chia rừng leo, bèn hái những dây dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, sắc ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn, nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời sự chết ở trong nồi này, họ ăn canh ấy không đặng. Elise nói, thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng, hãy múc cho các người ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở Ba Anh Sa Li Sa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn ré để trong bị mình, làm của lễ đầu mùa gặt. Elise biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tớ người thưa rằng, chi tôi phải phát đồ này cho 100 người sao? Nhưng Elise đáp, hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy, người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.
Let me summarize this story for you.
Tôi xin tóm tắt câu chuyện này cho quý vị.
There was a famine in the land.
Có một nạn đói trong xứ.
Physical distress was everywhere.
Sự khốn cùng về vật chất lan tràn khắp nơi.
Spiritual distress was all around the community.
Sự khốn cùng thuộc linh cũng lan tràn khắp cộng đồng.
While in the midst of this famine,
vào giữa cơn đói kém này,
the prophet Elisha was in the school of the prophets which Elijah had established.
Tiên tri Elise đang ở trong ngôi trường tiên tri do Eli thiết lập.
Elisha was now the head of the school.
Bây giờ Elise là người đứng đầu trường này.
He was suffering with the rest of the community.
Ông đang chịu khổ chung với những người khác trong cộng đồng.
Elisha had been on the road preaching.
Elise vừa mới xong một đợt truyền giảng lưu động.
He came back to Gilgal to minister to the College of Prophets.
Ông về lại kinh doanh để giảng dạy cho trường đại học của các tiên tri.
My listening friends, I want to stop here and make this very clear.
Thưa quý thính giả, tôi xin ngừng lại ở đây và trình bày thật rõ vấn đề này.
Heaven is never embarrassed by human needs.
Thiên đàng không hề lúng túng bởi các nhu cầu của con người.
God always has his Elishas to bring a voice of hope in a time of distress.
Đức Chúa Trời luôn luôn có Elise của Ngài để mang đến một tiếng nói hy vọng trong thời khủng hoảng.
God has his Elishas who bring good news in the midst of spiritual sorrow.
Đức Chúa Trời có Elise của Ngài là người mang tin tức tốt lành đến giữa dòng sự sầu khổ thuộc linh.
God always has his Elishas who declare God's sufficiency in the midst of human bankrupt.
Đức Chúa Trời luôn luôn có Elise của Ngài là người công bố sự đầy trọn của Đức Chúa Trời giữa sự phá sản của con người.
God always has his Elishas who bring spiritual food in the midst of spiritual famine.
Đức Chúa Trời luôn luôn có Elise của Ngài là người mang lương thực thuộc linh đến giữa cơn đói kém thuộc linh.
So, in the midst of the famine, Elisha commands his servant to put on a large pot of stew for the sons of the prophets.
Vì thế, giữa nạn đói, Elisha truyền cho người đầy tớ của mình nấu một nồi canh lớn cho các con trai của các tiên tri.
This in itself was a miracle.
Điều này tự nó đã là một phép lạ rồi.
We find in 2 Kings 8:1.
Chúng ta tìm thấy trong các vua thứ nhì, đoạn 8 câu 1.
Elisha had prophesied that there would be 7 years of famine as God's judgment upon human sin.
Elise đã nói tiên tri rằng sẽ có 7 năm đói kém như là sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi con người.
Yet even in the midst of the judgment, God was able to provide for his faithful children.
Dù vậy, ngay giữa cơn đón phạt, Đức Chúa Trời vẫn có thể cung ứng cho các con cái trung tín của Ngài.
The scripture tells us again and again.
Kinh Thánh nói đi nói lại nhiều lần cho chúng ta biết.
Of how in the midst of disaster God takes care of his faithful children.
Làm thế nào giữa cơn tai ương Đức Chúa Trời chăm sóc các con cái trung tín của Ngài.
Even today many Christians testify about how in the midst of depression and grief God blesses, watches and provides for them.
Kể cả ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân đã làm chứng lại như thế nào giữa khủng hoảng và sầu khổ, Đức Chúa Trời ban phước, quan phòng và cung ứng cho họ.
That's our God.
Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta.
He is a faithful God.
Ngài là Đức Chúa Trời thành tín.
Do you know him?
Quý vị có biết Ngài không?
In the book of Genesis,
trong sách Sáng Thế Ký,
we learn that a severe famine hit the land of Canaan.
Chúng ta học biết rằng một nạn đói nghiêm trọng xảy ra trên đất Canaan.
It was a famine so great that it would have killed Jacob and all of his family.
Nạn đói đó lớn đến nỗi nó suýt giết chết Jacob và cả gia đình ông.
But God had already sent Joseph ahead of them to Egypt.
Nhưng Đức Chúa Trời đã sai Joseph đi trước họ xuống xứ Ai Cập.
So that Jacob and his descendants could survive.
Để cho Jacob và dòng dõi người có thể sống còn.
In the book of Exodus chapter 10.
Trong sách Xuất Ai Cập ký chương 10.
When the entire nation of Egypt was plunged into darkness.
Khi cả quốc gia Ai Cập bị ném vào trong sự tối tăm.
The Bible said that there was light where the people of God lived.
Kinh Thánh chép rằng có ánh sáng ở nơi dân sự của Đức Chúa Trời sinh sống.
In 1 Kings 17.
Trong các vua thứ nhất chương 17.
While all of Israel experienced perishing hunger.
Trong khi cả Israel trải qua cơn đói kém chết người.
God supplied his servant Elijah with food and water.
Đức Chúa Trời cung ứng thức ăn và nước uống cho đầy tớ Ngài là Eli.
That's our God.
Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Do you know him?
Quý vị có biết Ngài không?
No wonder the psalmist after experiencing the goodness of God could say in Psalm 84 verse 11.
Không lạ gì, nhà tiên tri sau khi kinh nghiệm sự nhân từ của Đức Chúa Trời có thể nói trong Thi Thiên 84 câu 11.
The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly.
Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối được tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.
And Psalm 37 verse 25 said.
Và Thi Thiên đoạn 37 câu 25 chép.
I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread.
Tôi chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày.
That is our God.
Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Do you know him?
Quý vị có biết Ngài không?
Our God provides for those who meet his conditions.
Đức Chúa Trời của chúng ta cung ứng cho những người đáp ứng các điều kiện của Ngài.
God always blesses those who surrender.
Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho những người biết đầu phục.
God always delights in those who yield to him.
Đức Chúa Trời luôn luôn vui thích nơi những người biết đầu phục Ngài.
Some time ago, an evangelist decided to go to a certain part of the world to evangelize.
Cách đây ít lâu, một nhà truyền giảng quyết định đi đến một nơi trên thế giới để truyền giảng tin lành.
After winning some of the tribe to Christ,
sau khi chinh phục một số người trong bộ lạc về với Đấng Christ,
they began to experience famine.
Họ bắt đầu trải qua một cơn đói kém.
They had no rain for months and months.
Họ không có mưa trong rất nhiều tháng liền.
In all the years in which they worshiped their ancient gods, the rains had never failed them.
Trong suốt những năm họ thờ lại các thần cổ truyền của mình, mưa chưa bao giờ phụ họ.
But now that they followed Christ, they experienced drought.
Nhưng khi họ đi theo Đấng Christ, họ gặp phải cảnh hạn hán.
So they ordered the evangelist to leave their country and take his God with him.
Vì vậy, họ ra lệnh cho nhà truyền giáo rời khỏi xứ sở họ và đem Đức Chúa Trời của ông ta đi theo mình.
But the evangelist refused to leave.
Nhưng nhà truyền giáo không chịu đi.
The chief warned him that unless it rained by sunrise the following day,
vị tù trưởng cảnh báo ông rằng nếu không có mưa vào lúc mặt trời mọc ngày hôm sau,
they would drink his blood and eat his flesh.
Họ sẽ uống máu và ăn thịt ông ta.
The evangelist prayed just as Elijah prayed for God's supernatural intervention.
nhà truyền giáo cầu nguyện giống như Eli đã cầu nguyện, xin sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời.
Before daylight, thunder was heard in the distance.
Trước khi trời sáng, sấm sét được nghe vang vẳng từ xa.
An abundant rain refreshed the entire region.
Một trận mưa lớn làm tươi mới toàn bộ khu vực.
Elijah's God still lives and works today.
Đức Chúa Trời của Eli vẫn sống và làm việc ngày hôm nay.
But the problem with us is that we want to take things into our own hands.
Nhưng nan đề với chúng ta nằm ở chỗ, chúng ta muốn nắm lấy mọi sự trong đôi tay mình.
We want to become God's little helpers.
Chúng ta muốn trở nên những người giúp đỡ nho nhỏ của Đức Chúa Trời.
Elisha told his servant to put on a large pot and boil stew.
Elisha bảo người đầy tớ đặt một nồi lớn lên bếp và nấu canh.
In the midst of the famine.
Giữa cơn đói kém.
All around them there was death and distress.
Khắp chung quanh họ có sự chết và khủng hoảng.
And there was ample provision for the College of Prophets.
Và có sự cung ứng rời rộng của trường đại học tiên tri.
When God provides, He always satisfies.
Khi Đức Chúa Trời cung ứng, Ngài luôn luôn làm thỏa mãn.
When we appropriate His provision, we are always contented.
Khi chúng ta tiếp nhận sự cung ứng của Ngài, chúng ta luôn luôn được thỏa lòng.
Are you wounded?
Quý vị có bị tổn thương không?
He is a balm.
Ngài là dầu sức vết thương.
Are you sick?
Quý vị bị đau ốm chăng?
He is a medicine.
Ngài là thuốc chữa lành.
Are you poor?
Quý vị nghèo khó chăng?
He is wealth.
Ngài là sự giàu có.
Are you hungry?
Quý vị đói ư?
He is the bread of life.
Ngài là bánh sự sống.
Are you thirsty?
Quý vị khát ư?
He is the living water.
Ngài là nước hằng sống.
Are you in debt?
Quý vị nợ nần ư?
He is surety.
Ngài là đấng bảo lãnh.
Are you in darkness?
Quý vị ở trong tối tăm ư?
He is the sunshine.
Ngài là ánh nắng.
Are you facing the gathering storm?
Quý vị đương đầu với trận bão đang xảy ra ư?
He is the anchor.
Ngài là cái neo.
Are you on trial?
Quý vị phải ra tòa ư?
He is your advocate.
Ngài là trạng sư.
Are you condemned?
Quý vị bị lên án ư?
He is your pardon.
Ngài là sự tha thứ của quý vị.
My listening friends,
thưa quý thính giả,
our problem is that we always try to improve on God's provision.
Nan đề của chúng ta là nằm ở chỗ chúng ta luôn luôn cố gắng cải tiến sự cung ứng của Đức Chúa Trời.
And we fail to receive His gracious gifts.
Và chúng ta thất bại trong việc tiếp nhận những món quà quý giá của Ngài.
Tune in next time as we look more closely at how God helps us overcome our own controlling spirits.
Xin mở máy trong lần phát thanh tiếp theo, khi chúng ta xem xét kỹ hơn cách thức Đức Chúa Trời giúp chúng ta đắc thắng tinh thần, ưa kiểm soát của chúng ta.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Cho đến lúc ấy, tôi cầu chúc quý vị phước hạnh dồi dào của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời của Eli, của Elise, cũng là Đức Chúa Trời của ngày hôm nay. Ngài không hề thay đổi, và Ngài sẵn sàng chu cấp mọi sự cho những người biết đầu phục Ngài. Dầu hoàn cảnh có ra sao, Đức Chúa Trời vẫn là nơi nương náu cho những kẻ đáp ứng với điều kiện của Ngài. Bàn bạc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy những người của Đức Chúa Trời đã từng trải các phước hạnh này. Ngày nay, chúng ta cũng nghe những lời chứng sống động về quyền năng kỳ diệu của Chúa trên dân sự Ngài. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm như thế chưa? Nếu chưa, có thể quý vị còn giữ tinh thần ưa kiểm soát, là tinh thần muốn nắm giữ mọi sự trong tay mình, thay vì đầu phục Chúa. Tinh thần ưa kiểm soát, tìm cách cải tiến kế hoạch của Đức Chúa Trời, với hy vọng giúp Chúa hoàn tất công việc. Chính vì thế, tinh thần ưa kiểm soát ngăn trở ơn phước Chúa tuôn tràn trên đời sống con cái Ngài. Một sư diễn giả sẽ giải thích rõ hơn vấn đề này trong chương trình phát thanh kỳ tới. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Thank you.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.